Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Năm 2025, thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động nhân các ngày lễ kỷ niệm.
Cần Thơ phạt ngồi ô tô đưa học sinh vào tận cổng trường bất chấp đường cấm.
Dương Quốc Anh sẽ hỗ trợ Cần Thơ xử lý rác thải y tế không ô nhiễm môi trường.
Giải quyết điểm nghẽn trong tiêu thụ nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Môn mặt đời thường hôm nay tiếp tục chia sẻ những câu chuyện đẹp về tình người, nghĩa đồng bào trong cơn bão số 3, bão Yagi. Trên đây là những nội dung chính trong 30 phút chương trình sáng nay, thứ Tư ngày 11 tháng 9 năm 2024. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường phòng chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Qua bao năm triển khai thực hiện chỉ thị 21 ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tiếp nhận 312 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đã xác minh, giải quyết, ra quyết định khởi tố 146 vụ, 111 bị can, không khởi tố vụ án 33 tin, tạm đình chỉ giải quyết 76 tin, chuyển cơ quan khác giải quyết 3 tin. Các tin còn lại đang tiếp tục xác minh, giải quyết. Số vụ việc tiếp nhận tin báo tăng qua từng năm, tập trung vào thủ đoạn tuyển dụng việc làm, cộng tác viên bán hàng, làm nhiệm vụ qua mạng. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhìn chung đã được triển khai thực hiện ở tất cả các cấp, các ngành, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, nhất là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, kịp thời phản ánh các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giúp người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án, vụ án được các cấp các ngành ghi nhận, đánh giá cao và nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, cách thức tiếp cận nạn nhân ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, kịch bản lừa đảo luôn đổi mới, phù hợp với nhu cầu của nạn nhân, đánh đúng vào tâm lý của bị hại.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuyên truyền thông báo phổ biến sâu rộng các hành vi, thủ đoạn, hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đến các ngành, các cấp, tổ chức, doanh nghiệp, người dân, gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể mang tính điển hình để người dân chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý, tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nêu cao vai trò trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nói riêng. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, gương mẫu nêu cao tinh thần cảnh giác, chấp hành pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức các ngày lễ kỷ niệm năm 2025.
Theo đó, ở chuỗi hoạt động chào năm mới 2025, có hoạt động trang trí ánh sáng đường phố, dự kiến sáng đèn từ ngày 22 tháng 12 năm 2024 ở các tuyến đường trung tâm quận huyện. Tuần lễ du lịch thành phố Cần Thơ diễn ra từ ngày 28 tháng 12 năm 2024 đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, tập trung chủ yếu trên địa bàn quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và các địa phương liên quan. Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2025 vào tối ngày 31 tháng 12 tại công viên sông Hậu. Ngày hội đêm qua đăng Ninh Kiều Cần Thơ dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 12 năm nay.
Với các hoạt động mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Ất Tỵ, thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2. Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa, hoạt động Tết quân dân cùng các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ thiếu nhi. Đặc biệt bên cạnh các hoạt động thường niên như sắc xuân miệt vườn, liên quan ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân, hội báo xuân, các giải thể thao, thành phố Cần Thơ sẽ thực hiện đường hoa nghệ thuật dự kiến ở khu vực Cồn Cái Khế từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Ất Tỵ. Lễ giỗ tổ Hùng Vương cũng sẽ được tổ chức trang trọng bên cạnh lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 12 năm 2025 dự kiến diễn ra từ mùng 3 tháng 3 đến 14 tháng 4 âm lịch tại quảng trường quận Bình Thủy.
với các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, thành phố Cần Thơ tổ chức Tết quân dân mừng Trần Trần Nam Thơ Mây, dòng sơ khảo đại sứ văn hóa đọc, triển lãm sách, các giải thể thao. Đồng thời, thành phố cũng tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất và kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, năm 2025, kỷ niệm 80 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, 80 năm ngày Nam Bộ kháng chiến 23 tháng 9, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8. Vì vậy, thành phố Cần Thơ sẽ xây dựng kế hoạch riêng tổ chức các hoạt động kỷ niệm, bảo đảm trang trọng ý nghĩa.
Mới đây, nằm trong chuỗi hoạt động của Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn farm trip lữ hành quốc tế đến khảo sát sản phẩm du lịch tại Cần Thơ.
Việc đưa đoàn farm trip về Cần Thơ là một trong những phần việc ưu tiên giới thiệu điểm đến, thắt chặt liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Trong chương trình liên kết hợp tác giữa 14 tỉnh thành, góp phần hỗ trợ quảng bá, kết nối thị trường du lịch. Đây cũng là cơ hội để Cần Thơ giới thiệu sản phẩm, nét văn hóa đặc trưng của địa phương đến thị trường quốc tế, tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch Cần Thơ giao lưu, xây dựng mối quan hệ hợp tác du lịch với các đối tác quốc tế, mở rộng thị trường. Đoàn farm trip có khoảng 70 người đến từ các nước Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, đa dạng các thị trường Mỹ, châu Âu, châu Á. Đoàn khảo sát các sản phẩm du lịch và dịch vụ lưu trú tại quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền, quận Cái Răng, quận Thốt Nốt. Dịp này, lãnh đạo ngành du lịch Cần Thơ cũng gửi món quà lưu niệm, lời cảm ơn chân thành đến các thành viên đoàn farm trip.
Năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó quan tâm tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, bậc học, nhất là giáo dục thường xuyên.
Theo đó, bên cạnh đầu tư nguồn lực cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, ngành tập trung triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt với các lớp 5, lớp 9, lớp 12, phát huy tính chủ động, linh hoạt trong thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường và năng lực tự chủ sáng tạo của tổ chuyên môn giáo viên. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan liên quan tại địa phương trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Năm học qua, thành phố đảm bảo các tiêu chuẩn điều kiện công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo mức độ, đảm bảo tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2. Thành phố có 67,5% công dân đạt danh hiệu công dân học tập theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Tất cả 83 xã phường thị trấn được công nhận mô hình cộng đồng học tập cấp xã, 132 đơn vị được đánh giá xếp loại đơn vị học tập năm 2023.
Cảnh sát giao thông quận Ninh Kiều đã lập hồ sơ xử phạt và sẽ gửi đến một số người lái ô tô đưa học sinh vào cổng trường trong giờ cấm, đồng thời duy trì việc xử phạt vi phạm qua camera.
Nhiều năm qua, rất nhiều phụ huynh có con em học tại các trường Ngô Quyền, Đoàn Thị Điểm, Mạc Đỉnh Chi, Châu Văn Liêm ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã phản ánh một số người sử dụng ô tô đưa học sinh vào tận cổng trường gây kẹt xe liên tục. Trong khi đó, các tuyến đường dẫn đến các trường này như Nguyễn Khuyến, Xô Viết Nghệ Tỉnh, Võ Thị Sáu, Ngô Quyền đều đặt biển cấm ô tô vào các giờ cao điểm. Cụ thể, cấm từ 6 giờ đến 7 giờ 30. Từ 11 giờ đến 12 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ 30. Bởi các tuyến đường này phần lớn là nhỏ hẹp, hai bên bày biện mua bán san sát, nhiều xe dừng bên đường mua bánh kẹo, thức ăn sáng nên chỉ cần một, hai chiếc ô tô đi vào đã gây kẹt xe. Nhiều phụ huynh có ý thức đậu xe bên ngoài và dẫn con em vào, nhưng không ít người bất chấp lái ô tô đến tận cổng trường.
Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ cho hay, trong tháng 9 này sẽ chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành đường bộ của ban tập trung ra quân và xử lý những trường hợp vi phạm. Sau khi ổn định, sẽ bàn giao cho phường, kết hợp với cảnh sát giao thông quận, xử lý thường xuyên các trường hợp vi phạm. Mức phạt đối với vi phạm đi vào đường cấm là 1 triệu rưỡi, tước bằng lái 2 tháng. Công an quận Ninh Kiều đã được phường gửi hình ảnh vi phạm lên và cảnh sát giao thông quận đang tổng hợp làm hồ sơ ra quyết định xử phạt qua camera một số trường hợp và sẽ gửi về địa chỉ theo giấy đăng ký xe. Đoàn công tác do bà Alexandra Schmidt, Tổng lãnh sự Vương quốc Anh tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ nhân chuyến thăm đầu tiên của bà tại Cần Thơ trên cương vị mới. Hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề về y tế, hỗ trợ số hóa trong y tế và xây dựng hệ thống xử lý rác y tế không gây ô nhiễm môi trường đạt tiêu chuẩn châu Âu.
Sau 2 năm quay trở lại, bà Alexandra Schmidt, Tổng lãnh sự Vương quốc Anh tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng bày tỏ niềm vui khi hệ thống xử lý rác y tế không gây ô nhiễm môi trường đạt tiêu chuẩn châu Âu lắp đặt tại bệnh viện đã được đoàn nghiệm thu và vận hành chạy thử thành công. Với hệ thống này thì trung bình 1.000 kg rác thải y tế khi xử lý xong chỉ còn khoảng 50 kg. Sản phẩm cuối cùng hoàn toàn sạch, không gây ô nhiễm môi trường, không lây nhiễm y tế vì hệ thống xử lý rác này có khả năng đốt lên tới 1.000 độ C. Tất cả vi trùng sinh ra từ bệnh viện có thể lây nhiễm đều bị tiêu hủy một cách hoàn toàn. Về số hóa y tế, bà Tổng lãnh sự thông tin, đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Y tế Việt Nam cũng như lãnh đạo các công ty phần mềm số hóa của Vương quốc Anh và công tác hỗ trợ số hóa y tế sẽ nhanh chóng được triển khai thời gian tới.
Trước đó, đoàn lãnh sự quán Anh tại thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Bà Tổng lãnh sự cho biết, mục đích chuyến đi nhằm tìm hiểu thêm các thế mạnh có thể khai thác tối đa lợi ích từ những thỏa thuận mà Việt Nam và Anh đã ký kết, ví dụ như thỏa thuận tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 tới, đồng thời thúc đẩy hoạt động thương mại đầu tư giữa hai nước. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu do Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức mới đây đã ghi nhận nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề điểm nghẽn trong tiêu thụ nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vậy điểm nghẽn đó là gì? Ai gỡ và gỡ như thế nào? Đây sẽ là nội dung được đề cập đến trong phóng sự do phóng viên Nguyễn Hường thực hiện. Mời quý vị cùng nghe.
Nhận diện về điểm nghẽn trong tiêu thụ nông sản, vấn đề được đặt ra là tại sao đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh lớn trong lĩnh vực nông nghiệp khi chiếm 95% sản lượng gạo, 60% lượng cá và 70% trái cây xuất khẩu của cả nước, nhưng người nông dân vẫn phải loay hoay trong cơn bão được mùa, giá thấp. Nhiều loại trái cây có giá trị vào chính vụ, nông dân phải bỏ hoặc là bán rẻ như cho. Phân tích về vấn đề này, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng lý do phần nhiều là do
hoạt động liên kết vùng còn hạn chế, chưa đi vào chiều sâu, một số thỏa thuận liên kết còn mang tính hình thức, chưa hình thành được các cụm sản xuất, dịch vụ liên kết ngành, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng kinh tế kỹ thuật cấp vùng chưa phát triển đồng bộ, khả năng thu hút nguồn lực thấp, chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện chậm và chưa đáp ứng yêu cầu.
Trở lại với vấn đề liên kết vùng, trong mấy thập niên qua, khi nhận diện và nhìn ra vai trò của liên kết trong tiêu thụ nông sản, nên ở đồng bằng sông Cửu Long đã hình thành sự liên kết khá đa dạng như liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, liên kết ngành, cụm ngành chủ lực, liên kết hướng đến thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là hiệu quả của liên kết đó chưa cao, thiếu tính bền vững, nhiều hình thức liên kết chỉ mang tính thử nghiệm. Mặt khác, đối với mặt hàng nông sản thì khâu chế biến là rất quan trọng, nhưng hiện các nhà máy chế biến chưa đáp ứng được nhu cầu của nguồn nguyên liệu, gây lãng phí, giảm giá trị sản phẩm. Có lẽ đó cũng là lý do khi được đưa ra đề xuất lựa chọn các cơ chế đặc thù cho địa phương, thành phố Cần Thơ lại chọn thành lập trung tâm liên kết chế biến và tiêu thụ nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long trên địa bàn. Khi đó điểm nghẽn về thiếu nhạc trưởng trong điều phối, định hướng chuỗi sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản sẽ được gỡ. Bàn về nội dung này, Tiến sĩ Võ Hồng Dũng, nguyên giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ nói:
Khi có một cái mô hình thực tế triển khai, chúng ta mới có cái bài học sâu sắc, bài học kinh nghiệm để chúng ta mổ xẻ và chúng ta sẽ có cái dịp để mà đề xuất thêm những cái cơ chế chính sách. Thì đối với cái đó thì cái tác động nó để kích thích đầu tư, kích thích tăng trưởng cho nông nghiệp và cho những cái ngành công nghiệp để hỗ trợ cho công nghiệp là lớn.
Điểm nghẽn khác cần nói đến trong tiêu thụ nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long đó là việc vùng này đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong vận chuyển hàng hóa. Thực tế mỗi năm, lượng hàng cần xuất khẩu trong khu vực khoảng 18 triệu tấn, nhưng 70% trong số đó phải chuyển tải về các cảng lớn ở thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu, dẫn đến tình trạng chi phí vận tải tăng cao, gây áp lực cho các doanh nghiệp. Nguyên nhân chính là do thiếu kết nối hạ tầng giao thông và logistics. Và theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng Định An mà thành phố Cần Thơ đang triển khai được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt này.
Chúng ta mở ra một cái cánh cửa cho đồng bằng sông Cửu Long ra biển Đông chúng ta biết là mấy mươi năm qua là các cảng trên sông Hậu là bị coi như đối hàng, bị tắc nghẽn, có nhiều năm hoạt động khoảng 25-30% công suất thôi. Vấn đề là cái luồng nó bị mắc cạn. Câu hỏi đặt ra nhiều năm qua là bao giờ luồng Định An thôi mắc cạn? Và chúng ta đã nỗ lực đào một cái con kênh tắc kênh Quang Chính Bố, nhưng mà cho đến nay thì cái kênh đó tàu cũng vẫn đi di chuyển một chiều, và vấn đề nạo vét luồng Định An vẫn là cái yêu cầu đặt ra.
Ngoài ra, hạn chế về năng lực cạnh tranh và cơ hội đưa sản phẩm của dùng cũng là ý kiến của nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. Ông Trần Phú Nguyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trái cây Mekong thành phố Cần Thơ, chia sẻ cái khó của doanh nghiệp chính là tiếp cận trực tiếp với đối tác từ nước ngoài, nên mong muốn gửi đến Bộ Công Thương.
Những đối tác trực tiếp từ nước ngoài thì mình nhờ Bộ sẽ là mời gọi những nhà nhập khẩu trực tiếp đủ năng lực để tính trực tiếp đồng duyên cho đồng bằng sông Cửu Long, để các doanh nghiệp có thể tiếp cận trực tiếp và hai bên sẽ là có một hợp tác hiệu quả.
Như vậy, để giải quyết điểm nghẽn trong tiêu thụ nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long cần có những giải pháp đồng bộ. Tuy nhiên, các tỉnh, các doanh nghiệp và nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang kỳ vọng hai dự án: Trung tâm liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long và nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng Định An sẽ sớm được thành phố Cần Thơ hoàn thành và đưa vào hoạt động để góp phần giải quyết các điểm nghẽn trong tiêu thụ nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tin thế giới, tòa án xét xử tội ác chiến tranh của Bangladesh đang tìm cách dẫn độ nhà lãnh đạo bị lật đổ Hasina từ nước láng giềng Ấn Độ. Công tố viên trưởng của Tòa án xét xử tội phạm quốc tế Bangladesh ICT đã chia sẻ thông tin trên, cáo buộc cựu thủ tướng Hasina đã thực hiện các vụ thảm sát.
Sau nhiều tuần xảy ra biểu tình bạo loạn do các sinh viên đứng đầu, bà Hasina đã buộc phải từ chức thủ tướng và chạy trốn bằng trực thăng quân sự đến quốc gia đồng minh láng giềng Ấn Độ vào ngày 5 tháng 8, chấm dứt 15 năm cai trị tàn bạo của bà. ICT được chính bà Hasina thành lập vào năm 2010 để điều tra các hành động tàn bạo trong cuộc chiến giành độc lập năm 1971 từ Pakistan. Chính phủ của cựu thủ tướng Hasina bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trên diện rộng, bao gồm giam giữ hàng loạt và giết người ngoài vòng pháp luật đối với các đối thủ chính trị của bà.
Vaccine sống giảm độc lực là loại vaccine phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được phê duyệt lâm sàng của Trung Quốc.
Kể từ khi dịch bệnh đậu mùa khỉ bùng phát hồi năm 2022, hơn 100.000 trường hợp được xác nhận mắc bệnh và 226 trường hợp tử vong được phát hiện ở 121 quốc gia và khu vực trên thế giới. Tính đến cuối tháng 7 năm nay, Trung Quốc bao gồm Hồng Kông, Macau và Đài Loan đã báo cáo 2.567 trường hợp được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ.
Vaccine là phương pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm và rất quan trọng để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Sau khi dịch bệnh đậu mùa khỉ bùng phát, các nước như Mỹ, Canada, các nước trong Liên minh châu Âu, EU, Nhật Bản, Nga, v.v. đã liên tục phê duyệt và đưa vào sử dụng vaccine đậu mùa khỉ, hỗ trợ quan trọng cho việc kiểm soát hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh này. Một khối băng tuyết cổ xưa được xem là tàn tích của kỷ băng hà tại Vương quốc Anh đang có nguy cơ biến mất do biến đổi khí hậu.
Nằm tại một công viên quốc gia ở Scotland, khối băng tuyết mang tên Nhân Sư mới chỉ 3 lần tan chảy trong thế kỷ 20, nhưng hiện tại nó đã tan chảy năm thứ tư liên tiếp. Theo các nhà khoa học, khối băng tuyết này có thể là tàn tích của kỷ băng hà cuối cùng, tồn tại trong giai đoạn khoảng 10.000 đến 100.000 năm trước và đã được giới khoa học theo dõi kỹ lưỡng từ thế kỷ 19 đến nay.
Kỷ băng hà là một thời kỳ khi băng phủ lớn trên toàn bộ hành tinh đã tạo ra những thay đổi sâu sắc không chỉ đối với môi trường tự nhiên mà còn cả đối với sự sống trên trái đất. Về mặt khí hậu, kỷ băng hà đã làm giảm mức độ nhiệt độ toàn cầu, tạo ra một môi trường lạnh giá. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới chu kỳ thời tiết và môi trường sống của nhiều loài. Vùng nhiệt đới thu hẹp lại, trong khi vùng ôn đới mở rộng. Sự biến đổi khí hậu này đã làm thay đổi lớp phủ sinh thái trên toàn thế giới.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý vị vị và các bạn thân mến, cơn bão số 3 đi qua, nhưng những hậu quả do bão để lại quá nặng nề cho đồng bào phía Bắc. Tính đến 13 giờ ngày hôm qua, đã có 146 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ sau bão. Và có lẽ con số này vẫn chưa dừng lại khi mà mưa lũ vẫn còn đang hoành hành. Dự báo từ chiều tối hôm qua cho đến chiều nay 11 tháng 9 là đỉnh điểm của đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Bắc. Tình hình lũ lụt còn diễn biến rất phức tạp. Thời điểm trước, trong và sau khi bão số 3 đổ bộ, những câu chuyện, hình ảnh đẹp về tình người giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, gió bão được lan tỏa khiến nhiều người xem cảm thấy ấm lòng.
Trưa ngày 7 tháng 9, những người đi xe máy qua cầu Nhật Tân, Hà Nội đã không thể trụ vững trước sức gió càn quét do cơn bão Yagi gây ra. Rồi một chiếc ô tô đi cùng chiều chạy ngang đoàn xe và đi chậm lại. Thêm một chiếc nữa chậm lại nối đuôi chiếc xe đi đầu. Lại thêm nhiều chiếc nữa, tất cả đoàn ô tô liên kết tạo thành một bức tường thành che chắn luồng gió mạnh dìu đoàn xe máy qua cầu an toàn. Đoạn clip chỉ mười mấy giây đồng hồ nhưng đã khiến cộng đồng mạng chia sẻ lan tỏa và lay động tấm lòng hàng triệu người. Chính hình ảnh những người dân che chắn cho nhau, dìu nhau qua đoạn đường gió bão ấy tự thân đã mang một giá trị có tính biểu tượng của tình người trong hoạn nạn. Nếu chỉ một chiếc ô tô đi chậm thôi sẽ không đủ để che chắn cho tất cả, nhưng nhiều chiếc cùng kết nối, đó chính là sức mạnh của sẻ chia và tương ái. Tương tự câu chuyện cảm động như trên cầu Nhật Tân, một đoạn clip khác ghi lại cảnh hai chiếc ô tô che cho một người đi xe máy trên một cây cầu vượt trong nội đô Hà Nội. Nhưng hai chiếc ô tô vẫn không đủ che gió cho người đi xe máy, thế là thêm nhiều chiếc xe khác cùng tạo ra một sự bao bọc che chắn an toàn cho người đi xe máy.
Không chỉ là những hành động đẹp trên những đoạn đường bão giông, trên các diễn đàn của mạng xã hội còn lan tỏa hàng trăm địa chỉ có thể giúp cho những người chưa có nơi trú ngụ tìm đến để tạm thời nghỉ trọ được an toàn. Một chủ khách sạn ở đảo Cô Tô mời những cư dân đang tá túc trong các ngôi nhà tạm bợ đến khách sạn của mình để tránh bão. Gia đình cũng cử nhân viên khách sạn phối hợp với chính quyền địa phương đến tận nhà đón trả những người già cả đau yếu không thể tự mình đi đến khách sạn an trú. Dân rất nhiều câu chuyện cảm động như thế đã truyền cho mọi người thêm nguồn năng lượng tình yêu và bớt xao động trước muôn ngàn ngột ngang tang quang của hậu quả cơn bão.
Trong ngày 9 tháng 9, 35 nhân viên của công ty chuyên thám hiểm hang động Jungle Boss tại Quảng Ninh, rồi 60 bạn trẻ từ Thiên Huế, công nhân cây xanh ở thành phố Hồ Chí Minh và sẽ còn nhiều đội khác trên đường giúp người dân vùng bão. Dù người tại chỗ phải làm việc gấp đôi gấp ba, thêm chi viện từ địa phương bạn cũng chỉ mong khôi phục dần những dịch vụ cơ bản cho người dân vùng bão mà thôi. Khi được hỏi vì sao xung phong ra vùng bão, những người trẻ này trả lời: đi để đáp lại những ân tình, đi để chung tay giảm được những ngày phải chờ đợi khôi phục lại điện, nước, viễn thông của người vùng bão. Người dân miền Trung đã nhiều lần phải trải qua cảnh màn trời chiếu đất, mất nhà cửa tài sản sau bão lũ, đau xót đến thắt ruột gan. Không ai ở miền đất này quên những ngày cơ cực đó đã được đồng bào cả nước bao bọc sẻ chia, động viên như thế nào. Với tư cách là người trong cuộc, nạn nhân của bão lũ, người miền Trung thấu hiểu sự sốt ruột cũng như những khó khăn của đồng bào vùng bão lũ.
Bão đã phá nát cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ thiết yếu của người dân, điện, nước, viễn thông. Không có điện chẳng làm được gì, không có nước sạch cuộc sống bị đảo lộn, không có viễn thông việc khắc phục thiệt hại càng thêm khó khăn. Ai cũng biết thế, nhưng khôi phục các dịch vụ cơ bản này lại không thể như ngày thường. Đầu tiên là phải dọn dẹp cây cối ngã đổ cho đường thông, xe thi công mới vào được. Rồi lấy đâu ra đủ con người, máy móc dựng cột, lắp đặt đường dây chính, dây đến từng nhà để đáp ứng yêu cầu thiết yếu, tức thì. Hiểu như thế mới chia sẻ với những vất vả mà các đơn vị công nhân đang từng bước khôi phục dịch vụ thiết yếu cho người dân dùng bão.
Nhắc lại từ kinh điển của miền Trung, sau cơn bão số 10 xảy ra giữa tháng 9 năm 2017, dù chỉ có 2.600 trụ điện đổ ngã cùng gần 100 trạm biến áp bị hư hại nặng, nhưng Tổng công ty Điện lực miền Trung đã phải huy động áo cam từ Thiên Huế, Đà Nẵng về hỗ trợ Quảng Bình. Vậy mà sau gần cả tháng trời, hệ thống điện mới được khắc phục hoàn toàn. Trong thời gian đó, hàng trăm ngàn hộ dân đã phải sống trong cảnh mất điện. Thế mới biết công việc còn cực kỳ ngổn ngang, khó trăm bề với người Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội. Do vậy lúc này, người ta phải lựa chọn ưu tiên những việc thiết yếu. Nhìn vào con số thống kê ban đầu của Quảng Ninh có thể thấy được sự cấp thiết này nằm ở đâu. Nhiều bệnh viện tại Quảng Ninh đã cạn kiệt nước dự trữ, hệ thống điện nước tê liệt. Nguồn điện duy trì chủ yếu vẫn đang từ máy phát điện, hơi thở của hàng ngàn bệnh nhân đang phụ thuộc vào nguồn điện và nước đó. Ấy vậy mà mưa vẫn đổ xuống, các vụ tai nạn thương tâm do lũ gây hậu quả nặng nề vẫn tiếp tục xuất hiện. Thiệt hại chưa dừng ở đó. Vì vậy, thêm một người đến hỗ trợ, thêm một đôi tay, người dân sẽ bớt đi một phần việc. Những ngày sống thiếu thốn sẽ ngắn lại, dù ai cũng hiểu, với những người dân vừa qua trận bão, từng phút trôi qua dài như một ngày. Những bàn tay, tấm lòng chi viện này cũng là nguồn động viên lớn cho lực lượng tại chỗ, những anh chị công nhân cây xanh, điện lực, viễn thông, cầu đường. Bởi lúc này, họ đang phải làm việc cực lực, cao hơn bình thường.
Mưa vẫn rơi, nước lũ tiếp tục tràn về, khó khăn còn chất chồng ở phía trước. Nhưng phải tin rằng tất cả đang hướng về một mục tiêu, ưu tiên những dịch vụ cấp thiết và từng bước trả lại cuộc sống bình thường cho đồng bào vùng lũ. Chợt nhớ tới một câu ca dao của người dân Quảng Trị mà cứ mỗi trận thiên tai mọi người lại cùng nhắc nhớ: còn da long mọc, còn chòi nảy cây. Chòi cây theo nghĩa đen là chuyện ai cũng dễ nhìn thấy, nhưng dường như người xưa còn có một ẩn ý về chòi cây theo nghĩa bóng, đó là cái cây tình người trong hoạn nạn đã nảy chòi yêu thương.
Dìu nhau qua cầu trong cơn gió giật, sẽ chia chỗ ngủ khi nhà tốc mái. Đó chính là những mầm yêu thương đã nảy chồi. Điều đó mới thực sự ý nghĩa khi con người đương đầu cùng thiên tai địch họa. Rất nhiều người đã bình luận dưới những clip như đã kể trên, những dòng trĩu nặng yêu thương, rằng trong cơn bão mới thấy được tình người lớn quá. Và những gì chúng ta được thấy trong cơn bão Gia Ghi này thêm một lần nữa khẳng định điều đó. Bởi vì những cơn bão dù có lớn đến mấy, con người cũng đo được những chỉ số, những vận tốc và được phân ra cấp bão. Còn tình người thì không thể nào đo đếm bằng những chỉ số.
Trở lại với hình ảnh những tấm lòng che chắn cho đoàn xe máy, rõ ràng những chiếc xe đã kết nối làm nên bức tường chắn gió. Nhưng trong mỗi chiếc xe đó còn là một tấm lòng của người Việt thương nhau. Chính những tấm lòng ấy mới là bức tường che chắn bão giông, không chỉ có lúc thiên tai địch họa.
Trong tang thương càng thắp sáng nghĩa tình người, tình hạt cơm manh áo lúc lầm than, chịu bàn tay chung sức cùng xóa dịu đau thương này, mong sẽ sớm lùi xa. Bao năm ta với biển vẫn mặn nồng, giận hờn chi sao chẳng nói biển ơi, lại mượn mưa mượn gió để chút hờn, ôi yêu tàn giờ sáng bao làng quê. Nỗi đau từ dòng bão, cửa nát nhà tan, người mất người thân, tiếng khóc than cây xé lòng.
Nơi đang bình yên, cuộc sống sinh sôi với bao niềm mơ ước.
Mong chỉ một đêm, bão lũ về đây vui lắm rồi còn đâu. Trong tang thương càng thắp sáng nghĩa tình người, từng hạt cơm manh áo lúc lầm than, chịu bàn tay chung sức cùng xóa dịu
đau thương này mong sẽ sớm lùi xa. Đau thương này mong sẽ sớm lùi xa.
Chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.